quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 225 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 67, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta vừa học về trách nhiệm phải sống tiết độ trong chức vụ của những người hầu vị Chúa với vai trò là người cộng tác với các quản nhiệm. Trong thời Cựu Ước, có thể kể đến những người phụ tá của các tiên tri, nhà lãnh đạo trong dân Israel như Gehazi phục vụ trong sự hướng dẫn của tiên tri Elisha, hay Giô-suê là một phụ tá tuyệt vời bên cạnh nhà lãnh đạo lỗi lạc Môi-se. Trong thời kỳ của hội thánh thời Tân Ước, thì đó là những chấp sự đang hầu vì Chúa bên cạnh những quản nhiệm, là người đang trực tiếp lãnh đạo công vị Chúa trong hội thánh. Vì vậy cho nên, nếu như mục sư là những người cần luôn phải có đời sống tiết độ, chuẩn mực, đặng làm gương cho mọi tín hữu, thì các chấp sự cũng là những người phải thỏa mãn những tiêu chuẩn thuộc linh cách xứng đáng. Chỉ có như vậy thì công tác phục vụ Chúa của họ mới được ơn Chúa ban cho và được uy tín trước cộng đồng thuộc linh mà mình đang chăm sóc. Bằng ngược lại thì không những các chấp sự sẽ thất bại trong công tác hầu vì Chúa, song còn đáng phải gánh lấy những hậu quả đáng tiếc từ sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh lịch sử hội thánh trong thời bấy giờ, người trực tiếp lo công việc điều hành, giảng dạy trong hội thánh chủ yếu là người nam. Người vợ phải im lặng, đứng phía sau trong việc chăm sóc gia đình. Thế nhưng, không phải vì thế mà vai trò của người vợ lại không được nhắc đến trong sự dạy dỗ về lẽ cần của đời sống tiết độ. Sứ đồ Phaolô đã liệt kê về phẩm chất của người vợ cần phải nghiêm trang và tiết độ ngay sau khi nhắc nhở về những tiêu chuẩn đó đối với những người chồng được tín nhiệm trong vai trò là những chấp sự trong hội thánh. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Từ lời khuyên dạy này, một lần nữa, bổn phận của người nữ trong gia đình lại được nhắc đến. Đó là những điều đã được bày tỏ từ trong lời phán của Đức Chúa Trời, ngay từ khi dựng nên người nữ từ xương sườn của người nam. Trở lại với lời dạy dỗ đó, chúng ta sẽ thấy lẽ cần yếu của một đời sống tiết độ giúp ích cho chồng mình mà sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy như trên. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất, nắng lên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời, cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Theo Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 18 đến câu 24. Thiên chức mà Đức Chúa Trời đã phú ban cho người nữ khi được tạo dựng nên là giúp đỡ, hoàn thiện thêm cho những sự hạn chế của người đàn ông của mình. Để rồi bên cạnh hạnh phúc trong tâm hồn và đời sống, thì công tác của người chồng sẽ đạt đến kết quả trọn vẹn hơn. Đức Chúa Trời dựng nên ông Adam trước và giao cho ông trách nhiệm quản trị mọi loài thọ tạo trước đó. Đây là một công tác lớn lao, không hề đơn giản chút nào. Ông Adam sẽ không thể hoàn thành hết được mọi công tác đó cách tốt nhất nếu như Đức Chúa Trời không kết hợp cho ông một người vợ để trở nên hiệp nhất với mình. Trở lại với lời dạy dỗ về đời sống cần phải tiết độ, nghiêm trang của người vợ chấp sự. Rõ ràng, chúng ta nhận biết ý nghĩa mà sứ đồ Phao-lô đã nói đến khi đề cập đến vấn đề đó. Một người vợ khôn ngoan, kính sợ Chúa, làm trọn phận sự của mình trong việc giúp đỡ chồng, không những ổn định được gia đình cách nề nếp, hạnh phúc, song còn hỗ trợ được cho chồng rất nhiều trong những công tác phục vụ Chúa trong hội thánh. Cũng trở lại trong thời Cựu Ước đã cho chúng ta thấy về một hình ảnh rất xấu của một người vợ thiếu tiết độ và không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Bà đã đưa chồng mình đến chỗ phạm tội càng hơn. Chức vụ của chồng cũng vì thế mà bị đẩy dần đến sự sụp đổ. Rồi cá nhân người vợ đó cũng đi đến chỗ bị hủy hoại đau đớn. Người vợ thiếu tiết độ đó chính là bà Jezebel, vợ của vua Ahab. Chuyện xuất phát từ việc lòng tham của vua Ahab nổi lên, muốn chiếm được vườn nho của ông Naboth trong đồng bằng Gitrien làm vườn rau của riêng mình. Khi bị thất bại trong việc thực hiện ý đồ thì vua trở nên buồn rầu đến nỗi không chịu ăn. Sau các việc ấy, sẽ có chuyện này. Naboth, người Gitrien, có một vườn nho tại trong đồng bằng Gitrien, giáp đền của Ahab, vua Samari. Ahab nói cùng Naboth rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng Naboth thưa lại với Ahab rằng, nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. Ahab vào đền mình, buồn và giận bởi cái lời Naboth, người Gitrien đã nói. Vì người đã nói rằng, tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. Ahab nằm trên giường, xây mặt đi, không chịu ăn. Hoàng hậu Jezebel đến gần người mà nói rằng, bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Người đáp, vì ta có nói chuyện với Naboth, người Gitrien rằng, hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Xong người đáp lại rằng, tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi. Hoàng hậu Jezebel bèn nói rằng, có phải ông hành quyền vua trên Israel chăng? Hãy trở dậy, ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho vườn nho của Naboth, người Gitrien. Theo các vua thứ nhất, chương 21 từ câu 1 đến câu 7. Vua Ahab đã mềm lòng, nghe theo mưu kế của vợ là Jezebel mà bày mưu giết chết Nabot và ngang nhiên chiếm lấy vườn nho về cho mình. Người vợ với bổn phận là người giúp đỡ chồng mình trong đời sống và công tác Chúa giao, nhưng vì cớ đời sống tội lỗi, độc ác đã khiến chồng mình càng lún sâu trong điều sai trật. Về sau, chúng ta thấy kết thúc trong thất bại của người chồng là vua Ahab trải qua cho đến đời con ông, cũng như hình phạt đau đớn của người vợ thiếu tiết độ là bà Jezebel sau đó. Nếu như Jezebel là một người vợ tin kính Đức Chúa Trời, có đời sống tiết độ, thì chắc chắn đã giúp đỡ cho chồng mình biết tiết độ trở lại trong lòng tham muốn của ông và không phải lún sâu vào những điều sai trật đó. Như vậy, mỹ đức tiết độ của bông trái thánh linh cũng rất cần cho những người vợ, đặc biệt là những người vợ có chồng đang phục vụ Chúa. Bài học áp dụng. Trong quan niệm của người Á Đông thường xem nhẹ vai trò của người phụ nữ, cho rằng chỉ cần quanh quẩn trong góc bếp và làm việc nhà thì xong. Thế nhưng vai trò của người phụ nữ mà Chúa dựng nên thật cao trọng, không chỉ giới hạn trong phạm vi hạn hẹp như thế. Không những là người giúp đỡ chồng rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày mà thôi, song còn trong cả đời sống và công tác phục vụ Chúa. Thế nên phẩm chất của người vợ cũng được sứ đồ Phao-lô đề cập đến không hề giảm hơn so với người chồng. Họ cũng cần là những phụ nữ có đời sống đạo chuẩn mực, đức hạnh, tiết độ trong mọi sự để trở thành nơi hậu thuẫn và góp phần quan trọng cho chức vụ của chồng mình. Là những người phụ nữ trong nhà Chúa, chúng ta có luôn ý thức về bổn phận cao trọng Chúa đặt để trong đời sống mình, trong vai trò là người giúp đỡ chồng chu toàn công việc Chúa thật tốt hay không? Đâu là những lĩnh vực mình còn tự do và nuông chiều theo sở thích ước muốn riêng không đẹp lòng Chúa? Chúng ta xin Chúa giúp đỡ để từ bỏ và trao dồi mình trở nên người nữ tài đức, tiết độ, kết quả vinh hiển cho Chúa qua đời sống mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 226 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ở ác tâm đây, từ hồi tôi tin lời hứa bao môi, Chúa tự tha nâng vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh. Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giê-xu đứng vớt tôi dậy. Tiếng Ngài giơ tay còn vết huyết thâm, với chán mang đầy những dấu gai đâm. Thật vì tôi đây, chìm trong tâm tôi, Chúa lấy yêu thương vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh. Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giê-xu đứng vớt tôi dậy. Lòng này hiền đường mừng vui sung sướng, sông chốn cao thượng xuất thế an thương. Dẫu vậy tôi khôn thuộc giá manh mối, với cánh Giê-xu vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh. Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giê-xu đứng vớt tôi dậy.